Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 8900 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh kỳ trước, Thầy Hằng Trường đã thức giảng về Bát Chánh Đạo. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị A Loan và xin chào các anh chị trong ban radio cũng như là các thính giả đang lắng nghe. Thì thưa các anh chị, thưa các bác, là mình nói tới Bát Chánh Đạo là 8 con đường để cho mình có thể tới được cái sự giải thoát. Và ngày hôm nay mình nói tới cái chính ngữ. Ở trước đó thì mình nói chính kiến và chính tư duy. Chính kiến tức là cái nhìn. Thì mình nói là cái nhìn nó có nhiều cái tầng mức lắm. Giống như mình đứng ở dưới núi thì mình nhìn khác, đứng ở lưng chân núi mình nhìn khác, mình đứng trên đỉnh núi thì mình nhìn khác. Tính tư duy thì cái sự suy nghĩ đó mà mình gọi là chân chính đó, thì mình cũng biết rằng nó có rất nhiều cái loại tư duy, suy nghĩ. Và cái tư duy suy nghĩ mà Đức Phật mà nói ở đây đó là mình nói làm sao đó mà mình chiêu cảm được cái đẹp của mình và của người. Mình nói làm sao đó mình chiêu cảm được cái sự khai mở của lòng mình, lòng người. Mình suy nghĩ làm sao mình chiêu cảm được cái lòng của mình khai mở ra. Mình chiêu cảm được cái lòng người ta cũng khai mở. Và rồi mình suy nghĩ như thế nào đó để mình làm cho cái lương tâm của mình nó phát hiện ra, cái tiếng lòng của mình nó mạnh lên. Cái sự suy nghĩ như vậy thì gọi là chỉnh tư duy. Cho nên cái này gọi là technical know-how, làm sao mà suy nghĩ cho chân chỉnh. Chứ không phải là chỉnh về ta, có nghĩa là mình suy nghĩ tầm bậy là ta, đương nhiên rồi. Nhưng mà phải có cách để mình suy nghĩ. Thì cách suy nghĩ như vừa nói đó là cách suy nghĩ để mà chiêu cảm cái đẹp, chiêu cảm sự khai mở. Mà suy nghĩ để chiêu cảm cái liền lòng, cái lương tâm mình phát hiện ra. Bây giờ đó mình nói tới cái đề tài gọi là chính ngữ. Chính ngữ tức là cái lời nói mà chân chỉnh. Và cái chân chỉnh là như thế nào thì mình xin lặp lại là ba cái quan điểm về cái sự chân chỉnh này. Thứ nhất đó gọi là chân chỉnh đó, nếu mà nó phù hợp với cái đạo trời đất, phù hợp với cái đạo trời đất hay là hợp nhất với đạo trời đất là gì? Trời đó có nghĩa là thiên lý, là những cái nguyên lý mà bất biến của vũ trụ. Mà đất là gì? Là kinh nghiệm sống của con người mình trong nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm rồi. Thì dù như là cái nguyên lý của vũ trụ đó, hệ mà mình mà đứng trên lầu 10 mà mình bay ra thì thế nào mình rớt cái đùng và mình chết. Cái nguyên lý đó không ai thay đổi được cả. Cái kinh nghiệm của người đời đó là cái gì? Thì dù như là người nào cũng biết, nếu mà mình ngoại tình thì đương nhiên là mình sẽ thấy là đau khổ vô cùng. Và người phối ngẫu đau khổ và nhiều chuyện sẽ rối ren xảy ra. Ai cũng biết là hệ mình mắc nợ thì phải trả nợ. Không trả nợ thế nào bị đòi nợ. Đó là những cái kinh nghiệm mà ngàn đời. Không cách gì là mình mắc nợ mà mình chạy nợ được cả. Bây giờ thì ngoài chuyện mắc nợ thì mình biết ai bị hệ mua stock đó, thì cái stock thế nào nó lên nó xuống. Kinh nghiệm là như vậy. Kinh nghiệm này tuy không phải là ngàn đời, nhưng mà ít ra kinh nghiệm mấy chục năm là không ai nghĩ rằng là mua stock là lúc nào nó nằm yên chỗ cả. Nhưng mà kinh nghiệm đó là cái gì? Là cái trí huệ của tập thể. Nhưng mà phải quá trải qua trăm năm, ngàn năm đó, thì cái trí huệ đó đó nó mới gọi là một cái kinh nghiệm để cho mình theo được. Cho nên cái chữ chính là mình phải làm sao mà đi theo được với cái thiên lý bất biến và cái kinh nghiệm mà đã trải qua trăm năm ngàn năm mà người ta thấy là đúng rồi. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, cái chính gọi là chính là nếu nó không quá lỗ mà nó cũng thiếu sót mà mình gọi là hợp với cái đạo trung dung hay là cái đạo cân bằng. Cân bằng là đừng quá lỗ. Ví dụ như mình mà nói quá lỗ hay là mình mà suy nghĩ quá lỗ hay mình làm cái gì quá lỗ thì người ta sẽ không thích, mà mình không làm hay thiếu hụt nữa, thì cũng không được. Thế nên cái ý nghĩa thứ hai của chữ chính là mình phải làm cho cân bằng. Cái thứ ba của chữ chính là làm sao đó mà mình có thể làm cho hướng thượng. Hướng thượng là cái gì? Tức là cái nhân mà trồng ra thì cái quả đó thì nó tốt, tức là cái nhân tốt và quả tốt thì gọi là hướng thượng. Khi mình làm mà quả mà xấu thì thường thường đó mình không hướng thượng mà mình hướng hạ, tức là mình đọa lạc. Cho nên Cái thứ ba đó, một chữ chỉnh ngoại, thì mình làm sao mình phải chú ý tới để mà làm những cái việc khiến cho cái quả tốt nó tới thì mình. Thì đó là những cái ý nghĩa của chữ chỉnh. Bây giờ mà chỉnh ngữ đó là cái lời nói làm sao đã hợp với trời đất. Cái lời nói làm sao đó mà nó không quá lỗ mà không thiếu hụt. Cái lời nói làm sao đó mà nó chiếu cảm được cái thiện. Trong kinh dịch đó, nói rằng đó, cái người quân tử đó, khi một khi mình đã đứng rồi thì không thay đổi cái phương hướng. Cái quẻ đó là cái quẻ hằng. Hằng là cái quẻ mà dạy cái đạo làm người. Có nghĩa là cái lời nói của mình đó, cũng như là cái phương vị của mình đó, là nó rất là quan trọng. Mà cái lời nói đó đó, nó phải làm sao đó, nó lan tỏa ra mà tới được cái lòng người. Cho nên khi mà cái lời nói đó, mà nói ra thì đó là cái mệnh lệnh ở trong thiên hạ. Và mình phải cẩn thận với cái lời nói. Vì nhiều khi cái lời nói của mình đó, mình không nói sử dụng cho đúng thì cái phân sân của nó, tức là cái tác dụng của nó, nhiều khi nó lại làm cho mình đau khổ. Cho nên cái lời nói là quan trọng nhất. Và các bạn biết đấy, cái lời nói và cái suy nghĩ nó đi với nhau. Nếu mình không có suy nghĩ mà cái đúng đắn, thường thường lời nói mình không đúng đắn. Ở trong nhà Phật nó còn có một cái hiện tượng cực kỳ đặc biệt, là có những cái người đó, họ tu cái lời nói, họ tu cái lời nói để mà họ đạt được một cái gọi là biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại có nghĩa là một cái khả năng đó mà nói không phải là hùng biện, mà nói thao thao bất tuyệt, mà cái triết lý đó nó vô cùng vô tận. Cái lời nói của họ đó là có thể diễn bày cái chân lý đó mà hoàn toàn rõ ràng và kỳ diệu vô cùng. Ở trên cung trời Đức Phật có nói rằng là có một cái cô đó tên là Biện Tài Thiên Nữ. Thì cái cô này là một cái nhân vật đó, mà phải nói là cái chính ngữ đặc biệt vô cùng. Tại vì là cô có thể đem một cái đề tài nhỏ thôi, thí dụ bây giờ bà cầm cái ly lên, bà sẽ diễn tại cái ly này nhân quả của nó từ đâu mà ra, rồi cái ly này người ta làm như thế nào, cái văn hóa cái ly này ở đâu mà ra, những cái văn hóa này từ đâu mà có. Và cô nên có thể giảng nghĩa bất tận về những cái đề tài đó để cho mình hiểu ra, tẻ ra cái lý này là cái vật để mà chứa đựng nước, cũng như là con người mình là cái vật để chứa đựng Phật Pháp vậy. Thì cô này cô gọi là biện tài vô ngại, là cô có thể nói hoài, nói mãi, nói thao tới bất tuyệt. Mà càng nói cái tâm mình nó càng khai mở, mình càng thích nghe, càng muốn nghe hơn. Nên gọi là biện tài thiên nữ. Thì người ta hỏi cô biện tài này, như vậy thì vì sao mà cô có được cái biện tài này, cô nói cái gì, cách gì mà cô có thể nói được cái chuyện hay như vậy? Tại vì tụi tôi mà đưa tụi tôi cái ly mà nói hỏi cái ly này, nói chuyện với cái ly này, tôi nói chừng nửa phút thì hết chuyện mà nói rồi. Mà tại sao cô có thể nói thao thao bất tuyệt mấy ngày mấy đêm như vậy? Thì cô lại nói là bởi vì tôi chưa hề nói láo, tôi không biết nói láo nữa. Mà tôi chỉ biết làm sao mà thiền định theo cái chân lý của Phật. Và khi mà ánh sáng trong tâm tôi mà nó khai mở ra rồi thì tự nhiên cái lời nói đó nó hiện bay cái ánh sáng. Cho nên mỗi cái lời nói của tôi là một cái ánh sáng, cái hào quang mà tôi đã chứng nghiệm được. Nói một cách khác đó, thì các bạn thấy tẻ ra là mình mà nói dối đó, thì cũng giống như thử là cái ánh sáng nó bị chặn đứng lại. Mà mình càng nói dối, mình càng nói không đúng với chân lý đó, thì cái hào quang nó càng ngày nó càng bị bịt lại, càng ngày càng bị đóng lại. Nhưng mình mà cái tâm mình mà mở ra được cái ánh sáng nội tâm, cái hào quang của người ấy, thì cái lời nói mình mà theo cái hào quang đó thì nó sẽ không ngừng, nó bất tận. Thế nên mình nói dối hoặc là mình nói cái gì đó mà không đúng với chân lý đấy, thì tức là mình bịt cái sự lan tỏa ánh sáng đó trong tâm của mình. Thì cái triết lý nó nhẹ nhàng như vậy đó, và cái chỉnh ngữ nó cũng nằm trong cái vùng đó, tức là cái vùng làm sao mình nói như thế nào để mình khai mở cái ánh sáng của nội tâm. Thế nên mình đưa tới cái việc là sử dụng cái khả năng diễn đạt chân lý, thì tẻ ra ngôn ngữ là cái khả năng diễn đạt chân lý. Và con người mình giữa người với người thì ngôn ngữ là cái khả năng communicate, liên hệ mình với người khác. Khả năng diễn đạt chân lý, khả năng liên hệ mình với người khác. Bây giờ bạn nhắm lại hai cái chuyện này nha. Thì nếu mà khả năng mà diễn đạt cái chân lý đó, mà bây giờ mình nói láo, gọi là vòng ngữ, hoặc là mình nói thiêu dệt, tức là mình nói những cái chuyện mà mình gọi là có ít xịt ra nhiều, chuyện nhỏ rồi mình bung nó cho nó lớn lên. Người ta chỉ làm sai hàng chuyện thôi, người ta làm đổ cái nước trên bàn thôi. Mà mình nói, úi chà, thay vì mình nói cô ta làm đổ nước trên bàn thì mình không dùng chữ cô ta. Mình nói sao? Con mù đó nó làm đổ nước, nó phá hư nhà của bác. Nhưng mà thật sự đó, chỉ đổ một giọt nước thôi, nó có chi đâu. Nhưng mà mình nói con mù đó này, rồi mình dùng danh từ nó giao búa to lớn để cho mình làm cho nó cái chuyện nó dramatic, nó ghê gớm hơn. Thì các bạn thấy, nó xong rồi, nhiều khi mình còn thiếu dịch một câu chuyện để mình ghép tội người ta. Tại ra là nó làm cho cái ánh sáng hào quang trong tâm mình nó bị tắt dập đi. Hoặc là mình nói ác ngôn là lời nói mà dữ dằn. mình chửi rủa, mình mắng nhiếc, mình giận lên, mình thâu cái tantrum, tức là mình la ó mắng nhiếc. Thì tự nhiên mình càng mắng nhiếc thì cái hào quang mình càng ngày nó càng biến mất. Hoặc là đó, nói hai lưỡi. Hai lưỡi là gì? Là mình đi tới anh A đó, mình nói trời, cái chị B này đó, thì nói anh A này xấu lắm. Anh A ơi, anh có biết là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Thì mình tới người này mình nói chuyện xấu người đó, rồi mình tới người kia thì mình nói xấu chuyện người này. Mình làm cho hai người này đó họ hiểu lầm nhau, họ không thích nhau. Thì nhiều khi những cái chuyện đó nó mình không thấy nó rõ ràng, nhiều khi mình chỉ nói có một hai ba câu thôi nhưng mà người ta diễn dịch ra người ta cảm thấy là mình nói xấu quá. Cho nên cái chuyện hai lưỡi là nó làm cho mình đó, trở nên con người mà gọi là hai mặt. Tại mình đi với người này đấy, mình nói chuyện này, đi người kia mình nói chuyện kia. Thì bây giờ các bạn biết đó là cái sự dùng cái lưỡi đó đó nó tới một cái chỗ là nhiều khi nó trở thành cái bệnh mà bây giờ người ta gọi là pathological liar. Tức là nói lão nó quen rồi. Bây giờ mình nói lão mình không biết nữa. Quen rồi. Khi mà nói lão quen rồi thì cái ánh sáng trong tâm mình nó tắt mất rồi. Nó không còn nữa. Cho nên mình phải đi ngược lại với cái sự đóng kín của cái hào quang đó bằng cách là mình sử dụng cái lời nói. Và sử dụng như thế nào đó để hào quang trong tâm mình nó mở ra đó thì cái đó gọi là chính ngữ. Chứ không phải chính ngữ là nói những cái chuyện gì mà ngày nào nó tốt, nó tốt, nó tốt là chính ngữ. Không phải các bạn. Có những người buồn cười là nói thế thầy, con lúc nào có chính ngữ cả. Thầy nói nếu bạn nói lúc nào bạn chính ngữ ngay câu đó là tôi thấy có vấn đề rồi. Tại vì đó rõ ràng là bà cũng hơi kiêu ngạo đó nha. Thì thật sự đó cái chính ngữ là mình nói làm sao mà cái hào quang nó từ tâm mình là phát ra. Mà thế nào là hào quang nó từ tâm mình phát ra? Thế nào là hào quang từ tâm mình? Tại vì khi mình nói câu đó ra mình cảm thấy mình cởi mở. Mình cảm thấy mình khai mở, mình thấy cái người đối diện mình nghe đó mà mặt họ sáng lên. Cái lòng tin họ tăng trưởng lên. Mình cảm thấy nhẹ nhàng trong quan hệ. Và những cái chuyện mình nói đó, đầu tiên cả, như thầy nói là đầu tiên cả, là mình diễn tả cái chân lý, diễn tả cái sự thật đó, nó đúng đắn. Nó không sai lệch. Diễn tả cái sự thật đúng đắn, không sai lệch là một cái khả năng rất lớn của cái chính ngữ. Vì nhiều khi mình diễn tả, nhưng mà mình diễn tả nó không đúng, nó hơi trật trật một chút. Vì mình nói, hồi nãy là bạn đi xe rồi bạn đụng nhầm cái cột điện nhỏ trên đường. Nhưng mà bây giờ khi mình lặp lại mình nói hồi nãy là ông tông vô cái trụ đèn. Nhưng mà nó khác nhau nha. Đụng nhầm là khác mà tông vô cái trụ đèn là khác. Nhưng mà giờ chưa hồi nãy ông đó đó, ông giận quá đó, ông lái xe ông lao vô cái cột đèn. Rồi nó khác nữa nhưng mà nó chút vậy thôi đó. Thì tôi thấy mặt ông giận dữ quá, ông đâu có đụng nhầm đâu, ông lao vô cột đèn. Thế nên mình diễn dịch thì tệ ra cái chỉnh ngữ nó bị cái diễn dịch của mình đó, nó như khi nó sai lạc từ chút. Cho nên có một cái khóa trong trường đại học, còn có một cái khóa đó là dạy mình làm sao mình communicate, nói chuyện liên hệ với người này người kia đó. Thì một trong những đầu tiên cả thì nó dạy cho mình làm sao mình phải nói cái danh từ đó, cái động từ đó nó đúng, nó diễn tả cho mình đừng có thêm bớt vô nữa. Mà cái khóa nó hay là tại ra khi mình nói đó, thì mình biết là tại ra cái suy nghĩ mình làm chuyện, nhưng mình nói ra là chuyện khác nữa. Vì trong lúc mình nói ra là mình còn có cái cảm xúc của mình nữa. Nhất là nếu mình mà trong cái trường hợp mình đang giận, đang lạy đó, thì mình nói cái gì là nó cũng là nặng nề rồi. Cho nên các bạn thấy là cái lời nói của mình đó, nhiều khi thật sự là mình cũng có ác ý, nhưng mà vì cái cảm xúc, cái tình cảm, vì cái thái độ và cái lúc đó mà nhiều khi cái lời nói của mình nó không được đúng như thử là diễn tả đúng cái hoàn cảnh và cái thực tế hay là cái sự thật hay cái chân lý. Cho nên cũng khó khăn. Mà mình không nên nói là ô, tôi xấu, tôi ác gì, không phải. Nhiều khi mình không kiềm chế được. Thế nên cái chính ngữ là làm là cả một cái công phu tu hành rất là cao. Thì lúc đầu Đức Phật nói, thôi, thế nào là chính ngữ con? Con đừng nói lao, đừng nói dối, đừng nói thiêu dệt, đừng nói hai lưỡi, đừng nói hai chiều, đừng nói những cái lời mà làm cho người ta đau khổ. Thì Đức Phật nói như vậy thôi, thì mình theo những quy tắc như vậy. Nhưng từ từ mình biết nữa, vì sao mà nói? Là bởi vì những cái lời nói đó nó làm mất đi cái ánh hào quang trong tâm mình. Mất đi cái sự cởi mở trong tâm mình và tâm người. Và nhất là khi mình nói cái lời nào mà hại người ta đó, thì mình đau nhói vô cùng. Và nhiều khi đó, cái đau nhói người ta đó, nó trở lại với là cái bình hoàng trong người mình. Thành do đó, mình bây giờ mình muốn chỉnh ngữ là bởi vì mình cũng muốn bình hoàng. Mình cũng muốn là dập tắt đi cái quang minh trong tự tánh của mình. Cho nên thường thường Đức Phật dạy như vậy này các bạn. Đức Phật nói là mình nên truthful. Truthful có nghĩa là mình có cái sự thật. Cái lời nói mình nó đầy sự thật. Đây sự thật này là nghĩa là sao? Là mình nói cái lời nào ra đó, nó không có tổn hại cái cảm xúc người ta. Nhiều khi đây sự thật mà nó tổn hại cảm xúc người ta thì mình cũng nên suy nghĩ lại. Bởi vì cái sự thật đó nhiều khi sẽ giết người ta hơn là giúp người ta. Cho nên cái sự thật đó phải cải thiện cái sự suy nghĩ người ta, không tổn thương người ta, không làm cho người ta cảm thấy là nó nhổn nhão, nó khó chịu vô cùng. Thì thầy cũng xin kể các bạn nghe câu chuyện nhỏ. Có nhiều người họ đã từng nghe câu chuyện này, thầy cũng nghe lại thôi. Là câu chuyện này là khi một người nọ tới nói một vị tăng, thưa thầy con rất lỡ lầm vô cùng là con đã ăn cắp một cái món đồ vật mà giá trị rất là lớn, thì con sẽ sám hối và con sẽ tìm cách để mà con trả lại cái món đồ này, vì con cảm thấy là cái món đồ này nó không phải là của con mà con không bất an quá. Thì tả ra anh chàng ăn cắp một cái bức tranh mà có giá trị. Bức tranh này nó vẫn đang bỏ tàng viện các bạn, nó nằm trong một cái nhà của một cái người nhà giàu thôi. Nhưng mà sau ăn cắp rồi thì là anh cảm thấy khó chịu trong người vì là mà cũng sợ hãi nữa, thế tới xin lỗi với ông thầy, xin sám hối trước, rồi sẽ đi tìm cách để mà đi trả lại cái bức tranh đó. Cái chuyện này là chuyện thiệt, nhưng mà không ngờ cái bạc biệt sao không bạn. Sau khi ông thầy được ông này sám hối xong rồi, 5 phút sau thì ông thầy ông điện thoại cho bên kia, nói tôi tìm được thủ phạm rồi. Thì bây giờ cái chuyện đó nó làm cho cái anh chàng này đương nhiên là bị bắt, và anh chàng này không thể tin Phật pháp được, không còn tin vị thầy này được nữa. Và anh chàng này trở nên là giống như là người thù hằn. Vì thấy rằng tôi đi tới tôi xin sám hối rồi, tôi xin sám hối rồi đó, mà tôi đã có ý muốn cải thiện. Nhưng mà ông thầy ông này khác, ông thầy ông này không, ông này ông sám hối nhưng ông đâu có chắc là ông đi trả cái đó lại đâu. Nhưng anh chàng này thì là muốn trả lại. Thế nên các bạn thấy cái lời nói này cũng nguy hiểm lắm. Là bởi vì nhiều khi vì thầy này mà nói sự thật, nhiều khi cũng hại người kia. Mà người kia sám hối tức là họ muốn nói sự thật, họ muốn mở cái tâm họ ra, và họ muốn làm lại cuộc đời. Chính họ mới lên sám hối, còn không họ sám hối làm gì. Và do đó cái lời sám hối là cái lời rất là đẹp ở trong vũ trụ, mà là cái lời mà mở cái tâm mình ra để cho mình nói thiệt, để cho cái quang minh của mình là phóng ra. Thế nên khi mà một người nào mà sám hối đó, thì đó là một sự chấn động ở vũ trụ, bởi vì người ta thay đổi, người ta đổi từ cái chỗ tối mà ra chỗ sáng. Nhưng rất tiếc đây là một câu chuyện mà thiệt xảy ra đã nhiều năm rồi, thì thầy cũng nghe lại thôi các bạn. Nhưng mà cái comment của thầy lúc người họ ta hỏi thầy lúc đó câu chuyện này như thế nào, nếu mà thầy là vì thầy này thì thầy sẽ làm cái gì, thì thầy đương nhiên thầy nói chuyện chắc chắn là tôi sẽ không điện thoại cho cái ông nhà giàu kia, chắc chắn. Nhưng mà tôi sẽ khuyên, lên. Thì cái chuyện này đã xảy ra nhiều năm rồi, nhưng mà khi mà giảng tới cái bài này thầy có một cái cảm xúc như vậy các bạn. Là bởi vì đấy, con người mình cái liền miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắc lẽo. Thế nhiều khi mình muốn giữ cái lưỡi cho nó tốt, nó sạch, nhưng mà nhiều khi lưỡi nó không nghe lời, này, nó nhỏ quá. Thế nên mình cũng nên tha thứ những người xung quanh, những cái người nào đó họ có nói mà nặng một chút thì mình cũng nên nhẹ nhàng tha thứ. Đừng để cho cái tấm lòng của mình nó triệu nặng rồi mình phải bốc chát lại, mình phải trả đũa lại. Thì khi mình trả đũa lại thì cái lòng mình nó đen lại, nó bị tối lại. Và mình cũng nên lừa lời, tại vì người xung quanh mình đều là những người mà không phải là cha con, anh em, bạn bè, vợ chồng, con cái, thì đều là những người có duyên như mình cả. Nếu họ không có duyên như mình thì tại sao họ ngồi như mình được? Họ có duyên thì mình gặp mình. Mà họ gặp mình họ lỡ lời thì thôi, đã có duyên rồi thì thôi, mình nên tha thứ. Đó là cái chìa khóa giải nghiệp đầu tiên của cái ngôn ngữ, của cái chính ngữ, là mình nên tha thứ. Như cái người nào mà họ không chính ngữ như mình nên tha thứ đi. Cho nên cũng không nên bắt buộc là người nào phải chính ngữ cả. Tại vì có nhiều người xung quanh họ cũng không thể nào họ nói được cái lời mà vừa ý vừa lòng mình được. Và mình phải sẵn sàng. Mình nên chính ngữ nhưng mình đừng bắt buộc người ta chính ngữ. Mình nên nói thiệt nhưng đừng bắt buộc ai nói thiệt cả. Mình nên nói nhẹ nhàng nhưng đừng bắt buộc người xung quanh nói nhẹ nhàng. Mình nên nói cái lời tốt, đừng tổn hại ai cả, nhưng mình đừng đến bắt buộc người ta phải làm theo mình. Và nếu người ta nói tổn hại mình thì mình sẵn sàng tha thứ đi. Vì cái chính ngữ nó phải đi đôi với cái đó. Chứ không là mình cứ ở cái mặt là tôi nói đúng, nói thiệt, nói tốt, nói hay, mà bạn nói xấu, nói ác, cái này nói là tôi không chịu. Không, mình phải sửa đổi lại cái thái độ. Là mình là tốt, nó hay là gì đó, và bạn nói cái gì đó thì tôi cũng có thể chấp nhận, và tôi sẵn sàng thay đổi cái thái độ, sẵn sàng có cái lòng mà tha thứ và am hiểu. Nói cách khác là mình làm nhớ cái tâm mình đừng có mất đi cái ánh sáng của nội tâm hào quang. Cho đó cái chuyện mình đang cần nói là gì, mình phải làm sao nói cho đầy cái sự thật, mà trong đó cái sự thật này nó cải thiện cuộc sống người ta, cải thiện cái thái độ làm như người ta cởi mở hơn. Mình phải nói sao để mình chiếu cảm được cái sự thiện, cái tánh thiện, cái lòng muốn đẹp, chiếu cảm những cái chuyện tốt trong người đó ra. Nói để mà cái chân lý trong người đó nó tuôn trào ra. Nói để mà cảm nhận được đó, cái sự, cái niềm vui của người ta đó, nó dâng lên. Mình dùng cái lời nói như thế nào đó để cái hào quang trong người ta phát ra. Mình nói, mình chia sẻ quan điểm như thế nào đó mà người ta cảm thấy cái đầu óc người ta mở ra và người ta cảm thấy là à, tại ra tôi tìm được một sự suy nghĩ mới. Cái đó gọi là truthful, đây cái sự thật, đây chân lý. Chẳng phải nói đúng. Vì khi nói đúng sự thật nhiều khi nó mất lòng, mà mất lòng một cách nặng nề. Cho nên các bạn biết, nhiều khi đó, mình chờ con cái của mình đó, nó đi về trễ, về đêm này về trễ về rồi. Và mình cứ đè nó ra nó hỏi, mày đi đâu mà về trễ như vậy? Thì khi mình bắt nó nói cái sự thật đó, thì xin hỏi, nó nói sự thật không anh? Tại sao nó không nói sự thật? Tại sao nó sợ sự thật?
Sợ mình phạt hay mình trách?
Đúng. Nó không sợ sự thật mà nó sợ bị phạt. Cho nên cái lời nói của mình phải làm sao đừng làm người ta sợ. Cho nên cái sự thật đó và cái sợ hãi đó, hai cái đó nó đối nghịch với nhau. Và nhiều khi là mình muốn người ta nói sự thật, nhưng mà mình làm người ta sợ đó thì người ta không nói sự thật. Cho nên mình càng chửi mắng con cái của mình bao nhiêu đó, thì con cái mình nó sẽ càng ngày nó càng nói láo bấy nhiêu. Nó sẽ không muốn nói sự thật cho mình, và nhiều khi nó không muốn nói chuyện với mình. Tại vì nó nghĩ rằng nếu mà nói chuyện với mình phải nói láo đó, thì nó không muốn. Thế nó không muốn nói chuyện với mình. Thế do đó mình nên cẩn thận, mình làm sao mình nói mà đừng làm cho người ta sợ. Đừng chiêu cảm sự sợ hãi người ta. Mình chiêu cảm cái niềm vui người ta. Do đó cái lời nói nó sẽ trở nên dễ thương. Nói dễ thương là một cái phần quan trọng của chân ngữ. Nói đầy sự thật nhưng phải nói dễ thương. Và nói để chiêu cảm sự khai mở của nguồn tâm. Mình nói mà mình cảm thấy mình không phải là vui, mà cảm thấy cái nỗi vui của người kia, thì cái lời nói mình thành công. Nhưng mình nói đó, mình cảm thấy người ta vui, nhưng mà người ta chỉ cười cười thôi rồi đó, mà người ta không làm, không vui, không cải thiện đời sống đó, thì cũng được. Nên cái nói nó quan trọng lắm. Nói tóm lại, cái lời nói là cái sử dụng để mình diễn đạt cái chân lý, diễn đạt sự thật, và diễn đạt cái mối quan hệ, mà quan hệ đó là cái tình thương của mình. Thế nên lời nói phải là cái phương thức, cái phương tiện để mà diễn đạt cái tình thương đó. Thế nên nhiều khi mình abuse hay là mình lạm dụng cái lời của mình bằng cách là mình chửi bới, mình giận, mình lạy, mình nạt nộ, mình lá ó. Thật sự ra đó, chính mình là cái người thọ cái tổn thương nhiều nhất. Do đó nói đi nói lại nhiều như vậy, bây giờ các bạn hỏi thưa thầy, giờ chính ngữ là cái gì? Thì đây là kết luận. Chính ngữ là cái lời nói đó mà mình chiêu cảm cái đẹp trong lòng người ra. Chính ngữ là cái lời nói đó, nó không tổn hại người ta, mà nó làm cho cái nguồn tâm người ta khai mở. Chính ngữ là cái gì? Là cách mà mình nói để mình đem tới cái tình thương, và người ta cảm nhận được cái tình thương đó. Mình nói ra tình thương mà người ta không cảm nhận được. Chính ngữ là cái gì? Chính ngữ là những cái lời nói mà không phải là vòng ngôn, ị ngữ, ác khẩu, lượng thiệt. Nó không phải lời nói dối trá. Nó đầy cái sự thật mà nó nói đúng lúc, đúng thời để cho người ta cải thiện, người ta mở tâm, để cho người ta cảm nhận được cái tình thương. Cuối cùng cả, cái định nghĩa cuối cùng cả mà quan trọng nhất là tất cả chính ngữ đều là cái lời nói, cái phương tiện để cho cái nguồn tâm, cái quang minh từ tánh của mình khai mở. Khi mình nói cái gì mà cái tâm mình ánh sáng nó tắt đi thì mình mất đi cái chính ngữ. Nó dạng gì như vậy đó các bạn. Thì sau khi bạn hiểu được cái định nghĩa và biết được cái cách để mình làm này, vì mình nói cái technology mà technical know-how làm sao đó mà nói đó, thì các bạn đã biết rồi. Là mình phải nói làm sao mà chiêu cảm được, hấp dẫn được cái sự khai mở của tâm người nghe, làm cho người nghe cảm thấy được là họ nhận được cái tình thương của mình, họ cảm thấy được cái đời của họ sẽ thay đổi, cải thiện hơn, họ cảm thấy được cái ánh sáng của tâm của họ, họ cảm nhận được là cái lời nói của mình là một cái lời hướng dẫn, một cái lời khuyến khích để đem người, cái linh hồn của họ, cái tâm thần của họ lên ấy, thì cái đó là con đường mà mình gọi là thực hành chánh ngữ. Mà mình nên tránh những cái lời mà giận lại, tránh những cái lời nào mà mình cảm thấy chính mình cũng đau nhói. Và mình nên lúc nào cũng kính trọng cái lời gọi là lời sám hối, lời bộc lộ. Tại vì cái sám hối đó nhiều khi các bạn biết đó, không phải vô chùa mà gọi sám hối. Nhiều khi có người nào họ tới nói mình I'm sorry, thì mình biết đó là cái lời sám hối đó bạn, cái lời họ muốn làm lại. Và trong cái đạo của trời đất đó, là cái đạo mà gọi là đạo hằng. Hằng có nghĩa là hằng thường đó, là cái đạo nó rất quan trọng. Bởi vì thế nào là hằng? Hằng là nghĩa là cái ánh sáng quang minh của mình lúc nào nó cũng có cả. Cái hằng là cái kinh dịch đó, một cái quả rất quan trọng của cái đời sống của người mình. Thì cái ánh sáng hào quang lúc nào cũng lan tỏa cả, chính là cái đạo hằng. Mà tức là cái lời nói mình đó, nó không có thay đổi di dịch, nó lúc nào nó cũng có thể biến hóa cả, nhưng mà cái lời nói nó không mất đi cái hào quang ánh sáng. Và chính đó, nhiều các bác mà sống cuộc đời của bác mà bắt đầu nghĩ là làm sao mình sử dụng cái lời nói để diễn bày cái hào quang của từ tâm đó, thì bác thấy cuộc đời mình là vui vô cùng. Mỗi ngày mình có cơ hội nói chuyện với người ta, mỗi ngày mình có cơ hội diễn bày, là một ngày đó mình có thể phóng cái hào quang, mình đem sự ấm áp tới, đem một tình thương đến người ta, mình đem tới những cái điều hay, mình làm cho lòng họ cởi mở. Tất cả cái đó là cái phương diện chánh ngữ. Cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Bát Chánh Đạo. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Bửu Lộc, ông bà Nguyễn Đăng Phúc, bà Vũ Mai Khanh. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.